Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoằng Chánh Biên, tập 12, lá thư số 107, thư trả lời cư sĩ Châu Quần Chanh, lá thư số 5. Chuyện trong thiên hạ đều có nhân duyên, chuyện được thành hay chăng đều do nhân duyên gây ra. Tuy có người làm cho chuyện ấy thành hay bại, nhưng quyền lực thực tế là do cái nhân trước của chính ta, chứ không do cái duyên hiện tại. Hiểu điều này sẽ vui theo mạng trời, chẳng oán, chẳng hận, thuận theo địa vị mà hành, không chống hoàn cảnh nào chẳng tự tại vậy. Riêng ông chẳng biết phận làm con, đúng lý ra phải nghe theo lời cha mẹ. Thêm nữa, muốn làm học trò của người ta nên nghe theo lời thầy. Những gì cha mẹ mưu tính cho con cái rất có thể không thích đáng, là vì yêu thương sâu nặng nên có thể bị thiên lệch. Còn thầy đã có thể coi là bậc trí thức, chọn chẳng đến nỗi tính toán những điều quá sai lầm. Sống trong cõi chân học đạo, tu chân nghĩ trong cõi tục, chính là chuyện đặt nhân danh sĩ lẫn ngu phu ngu phụ đều có thể làm được. Gắng sức tu trì do tại gia có đủ mọi hệ lụy, nên coi như những lời cảnh tỉnh, lâu dài sanh cái tâm chán lìa, ngõ hầu sẽ dài lâu nuôi lớn cái tâm ưa thích, lấy bệnh làm thuốc, biến tắc thành thông. Trên chẳng khiến mẹ phải thở than, dưới gia đình riêng của mình chẳng mất nơi nương tựa, lại còn khiến cho hết thảy mọi người do cùng thấy nghe bèn được tăng trưởng tịnh nghiệp, còn vui nào bằng. Chỉ mong ông trên là nghe theo lời mẹ, cũng như thuận theo lòng quan, tùy phần tùy duyên, tự lợi lợi tha. Bồ Tát bỏ đầu mắt tụy não để cứu chúng sanh đối khắc, tại gia tu hành đối với mẹ, đối với ông đều có lợi ích lớn lao, sao lại lầm sanh chống trái? Như ông cứ nhất quyết muốn y theo tâm hành của mình, làm sao quan có thể chấp nhận như thế được? Chỉ mong hãy đem cái danh tự thầy trò giả tạm thủ tiêu đi. Ông cứ việc bởi vị cao tăng nào đó làm thầy, quan hoàn toàn không hỏi đến nữa. Ngày sau gặp gỡ như người đi chân cùng một đường gặp nhau, đừng giữ cái lễ thầy trò nữa. Nếu không như thế thì xin hãy nghe theo lời tôi nói, thầy quan khuyến hóa trai gái vùng Âu Giang cùng vào liên trì hái hội. So với việc ông cứ muốn làm tăng khiến cho mẹ chẳng vui lòng, anh em vợ con đều buồn bã, người xứ Âu Giang lầm lạc khởi lên tâm nghiệp phỉ báng Phật pháp, lẽ được mất khác biệt tự hồ một trời một vực. Ông hãy thử nghĩ kỹ xem quan vị ông hay là hại ông vậy. Quan đã nói hết lời, chẳng thể viết thêm một chữ thừa thải nào nữa, mặc lòng ông tự tiện mà thôi. Lá thư số 108, thư trả lời cư sĩ Châu Quần Chanh, thư thứ 6. Một pháp nhân quả là bước đầu để nhập môn Phật giáo, cũng là phương sách trọng yếu để thành tâm, chánh ý, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Cuốn sách của họ Đinh dù có sai sót, nhưng về đại thể là tốt, chứ vì họ Viên thiếu đức mà cho là chẳng đáng lưu thông. Họ Viên đã mất rồi, người biết ông ta thiếu đức được mấy người? Nếu như chuyện nhân quả báo ứng đập vào mắt, thấm vào lòng, dấu họ Viên hèn kém cũng nên giảm lòng tà, giữ lòng thành, khắc kỷ, giữ lễ, mong chính mình tránh khỏi tội lệ, vun trồng phước đời sau, chớ vì một lỗi mà dấu kín đi. Hơn nữa, họ Viên lúc ban đầu bài bác Phật, sau đọc nhiều, đọc sâu hơn, biết đích xác nhân quả không sai chạy mảy may. Tuy chưa dứt khoát nghiên cứu sách vở nhà Phật, nhưng xem đến những sự tích cảm ứng đã được ghi chép thì quả thật tâm đã vui mừng khâm phục Phật pháp. Sở dĩ ông ta chưa được như ông Bành Di Lâm là vì do văn tự chứng ngại sâu xa, lại thêm biến nhát chỉ nải, thành ra kết quả chỉ là gieo nhân cho tương lai, đáng tiếc thay. Tôi cho rằng do ông Viên ông kỹ học rộng, mà còn chăm chú gom soạn nhưng quả vô ứng như thế, người sâu xem đến há đâu chẳng cấm đồng sâu xa ư? Nếu không muốn lưu thông thì thôi, còn muốn lưu thông hãy nên lưu thông, đừng có nên ngấy người thái quá. Lá thư số 109, thư trả lời cư sĩ Châu Quận Chanh. Lá thư số 7. Giảng khởi tính luận rất tốt, chỉ e ít người lãnh hội được, nên kẻ căn cơ nông cạn sẽ bị mất lợi ích nhiều. Có lẽ nên giảng kèm pháp môn tịnh độ, khiến cho họ trước hết biết được đạo trọng yếu để liệu sinh tử, lại còn biết được tâm pháp trọng yếu của Phật pháp, thì cả lý lẫn cơ đều được khế hợp. Để đối chứng cấp thuốc cho người hiện thời thì nhân quả báo ứng là bậc nhất, còn trong các pháp đến tu thì tịnh độ là bậc nhất. Nếu nghiên cứu khởi tính luận thì tuy cũng có nhân quả tịnh độ, nhưng chi kiến phạm phu không thể lãnh hội trọn vẹn nghĩa lý, lại còn chẳng thể nương theo luận ấy để khởi tu, chỉ hiểu được ý nghĩa mà thôi. Bất luận căn tánh nào không thể không trước hết nghiên cứu nhân quả tịnh độ. Còn về giáo tướng thì cũng phải chọn người mà thấy. Bởi lẽ học trò mỗi người có chuyện phải học riêng, Phật học chỉ là chuyện kèm thêm. Nếu người cặn cơ thiên tánh cạn cợt lại chuyên chú vào giáo tướng, rất có thể sẽ quấn tịnh độ ra sâu ót, đến nỗi thành ra kết quả có nhân mà không có quả. Đấy là lập cách chẳng phù hợp căn cơ vậy. Này, trong những kẻ tôn sùng tướng tông, thói tệ ấy cũng giống như thế. Chuyện họ đề xướng chẳng thật vì liệu sinh tử, mà chỉ vì thông suốt lý tánh để thuyết giảng mà thôi. Nếu như họ biết được nỗi khó khăn của việc dùng tư lực để liệu sinh tử, quyết sẽ chẳng chịu dốc sức nơi chuyện ấy, bỏ qua tịnh độ không hội đến. Nếu kẻ nào chi bai thì kẻ ấy đều thuộc hàng ham cao chuộng thù thắng, chẳng biết duyên do của sự cao sự thù thắng. Nếu thực sự biết thì dù có giết họ, họ cũng chẳng chịu gác bỏ tịnh độ không dốc sức tu. Thật là học đạo khó khăn thay. Chí của sư Hoằng Nhất chỉ có mình ngài Hoằng Nhất biết rõ. Nếu chẳng đại tinh tấn, tâm sinh tử không khẩn thiết, sẽ thành hàng biến nhát bê trễ. Tăng nhân ngày nay thật khó khiến cho người ta tin tưởng, nhưng đã truy điệu tăng nhân, hả nên phỉ báng tăng nhân. Nếu nêu lên những điều thiện, răng dè những điều bất thiện thì không mất lỗi gì, nhưng nếu đã dựa vào hàng học trò người ta thì chuyện chỉ trích cũng nên im lặng. Chuyện ấy chỉ có người đức cao trọng vọng mới có thể tiến hành, không phải là chuyện hàng chiếm nón miệng vàng nên làm. Những kinh hư rách không thể tu bổ được thì đục đi cũng không sao, nếu còn xem được còn có thể tu bổ được thì chẳng nên theo. Nếu chẳng biết lẽ biến thông, cứ một mực không dám theo, kinh ấy rốt cuộc chẳng thể xem, mà cũng không được cất giữ như kinh tốt, thành ra khinh nhờn, lại còn tạo thành cái lỗi khinh nhờn cho người đời sau vậy, hả có nên chẳng biết quyền biến ư? Quan thường nói, nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian, bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Lúc này nếu chẳng coi nhân quả là nhiệm vụ cấp bách để cứu nước cứu dân, thì dù ông chí xảo đạo đức cao siêu đến đâu cũng chỉ uổng công. Bởi lẽ chẳng giảng đạo lý cũng như không có vương pháp vậy. Lá thư số 110, thư trả lời cư sĩ Hồng Quán Lạc. Thánh hiền xưa kia không ai chẳng dè dặt kinh sợ tự tu trì, vì thế tâm họ chuẩn bị phú quý cùng thông xoay chuyển. Nếu bần cùng thì riêng một thân mình thiền, còn hiến đạt sẽ kiếm làm điều lành cho thiên hạ. Người đời nay trong cách cư xử nói năng hằng ngày giữa cha con anh em vợ chồng với nhau, còn chẳng thể mỗi mỗi điều đúng pháp, có chút chi kiến lầm lạc mong thanh bậc cáo nhân lỗi lạc. Nếu chưa có quyền lực, bèn mặc tình cuồng vọng, biện luận mù quáng, đưa đời dối dân. Khi đã có địa vị, bèn phô bày ác niệm bạo ngược của chính mình, rối nước hại dân. Cái gốc bệnh là do lúc ban đầu cha mẹ thầy bạn kẻ ấy chưa từng đem cái đạo nhân quả báo ứng ra dạy dỗ cho kẻ đó. Nếu hắn biết chút ít về nhân quả báo ứng thì khởi tâm đồng niệm, ắt sẽ có chỗ kiên sợ, chẳng dám phóng túng. Dẫu chẳng mong thành thánh thành hiền, cũng vẫn dè dặt kiên sợ, như rớt xuống vực sâu, như đi trên băng mỏng, không thể không như vậy được. Do vậy, kẻ có thiên tư cao lại càng phải bắt tay từ chỗ thiển cận. Đừng thấy điều thiện nhỏ bèn không làm, đừng cho là điều ác nhỏ rồi cứ làm. Lúc nhỏ huân tập thành tánh, như cây lúc nhỏ đã mọc ngay thẳng, đến khi lớn muốn cho nó cong vẹo cũng không thể nào được. Lá thư số 111, thư trả lời cư sĩ Uông Cốc Nhân. Chân cảnh có hàng lượng, do không biết hai chữ chân cảnh nên tính toán lầm lạc. Thế giới không đồng gì, chỉ bậc đã viên chứng tịch quan mới thấy được như thế. Sinh tử và niết bàn cùng một nguồn, nhưng do mê ngộ khác biệt nên mới có trói buộc và giải thoát sai khác. Chân vào vọng vốn không hai thể, nhưng mê chân thành vọng nên chỉ thấy được vọng, chẳng thấy được chân. Nếu hỏi vì sao thành ra như thế, xin hãy tự tham cứu nơi chính mình. Đến khi nào thấy ngay cả chính mình cũng chẳng thấy được thì sẽ tự biết. Nhưng người uống nước lạnh nóng tự hay, nếu hướng về người khác hỏi han hồng biết rõ. Dù người khác nói rất rành rẽ, cũng giống như nghe nói về bánh, chính mình làm sao biết được mùi vị, dứt cơn đổi khác cho được. Toàn thể chân biến thành vọng, há hỏi bản thể của cái chân nếu có thì có ở chỗ nào? Nếu toàn thể vọng biến thành chân, há có thể hỏi tướng vọng vốn không, cái không ấy đi về đâu? Những kẻ hỏi như vậy chẳng gọi là người trí. Dẫu Phật ngữ như sấm, nhưng tâm đầy nghiệp chướng thì làm sao đây? Nếu thật sự thông đạt nhất thừa thì tứ đại đều mất bụng tánh, sau căn thấy điều dùng lẫn cho nhau. Lý thể như thế nói có vẻ dễ, chứng được thật khó. Xưa kia may ra còn có người chứng đắc, chứ hiện thời toàn là những kẻ hạm cao chuộng xa, chẳng trọng thật tu, toàn là những kẻ hư vọng, vờ vịt bằng sằng bắt nhã. Xin hãy đọc kỹ Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm, cùng cầu vãng sanh với những vị đặng giác Bồ Tát đã chứng ngang bằng với Phật. Đây chính là điều quan tôi mong mỏi sâu xa. Nếu không, ai dự chi nấy, chẳng cần phải thương lượng nữa. Lá thư số 112, thư gửi cư sĩ Từ Uy Như. Lá thư số 1. Người chưa thọ giới chẳng được xem luật tạng. Thứ nhất, một là vì sợ kẻ chưa hiểu lý sâu trông thấy hành vi của những người phạm giới cấm, chẳng biết là bậc đại quyền Bồ Tát thị hiện, vì mong Phật chỉ giới hồng lợi lạc cho đời sau, bèn hiện tướng chẳng như pháp để Phật có dịp chỉ lập giới nếu khuôn phép. Do chẳng hiểu lý này, chỉ căn cứ vào những hành vi trước mắt, cho là khi Như Lai tại thế, các đệ tử Phật phần nhiều chẳng như pháp. Từ đấy khởi lên tà kiến miệt thị tăng chúng, tội đó chẳng nhỏ. Thứ hai, hay là những chuyện trong lục tạng chỉ tăng được biết, nếu đệ kẻ chưa phải là tăng đọc được, rất có thể có kẻ ngoại đạo giả vờ dựa vào hàng tỳ kheo làm chuyện sai pháp, vu bán phục pháp thì hại chẳng nhỏ. Do vậy nghiêm cấm như thế là để dự phòng. Còn như kẻ hảo tâm hộ pháp, dạo chánh lưu thông, hả có nên cứ tuân theo thường lệ chăng? Nếu chấp chặt vào lời ấy thì luật phải do tăng chép, tăng khắc, tăng in, tăng truyền mới khỏi trái nghịch cấm chế của Phật. Vạn sự trong thiên hạ đều có lý nhất định, làm điều gì phải thuận theo cả lý nhất định, nhưng cách thực hiện thì phải tuân theo cái đạo thích nghi thời tiết nhân duyên. Lý khi hợp với quyền, pháp phù hợp với đạo mới nên. Trong luật ắt có những đoạn văn nói rõ điều ấy: quang mắt mờ chẳng thể xem tròn, bộ tỳ ni tập yếu của ngài Ngẫu Ích cũng nhắc đến nghĩa lý này, ông cũng không cần phải kiếm lại. Nếu đã không vướng vào những lỗi như không phải người hiểu lý sâu xa, chỉ biết căn cứ vào chuyện trước mắt, muốn biết chuyện cơ mật trong Phật pháp, hoặc muốn giả vờ dựa vào chúng tỳ kheo, vân vân, thì cứ thanh thản yên tâm dạo chánh lưu thông. Công đức ấy vô lượng vô biên, cần gì phải lo nghĩ quá. Nhưng phải im lặng, chẳng được đem những sự tướng chép trong luật tuyên nói cho kẻ vô tri vô thức, cũng như chích đang bừa bãi trong những văn tập tầm thường, khiến kẻ vô tri lầm lạc tạo khẩu nghiệp. Lý thế gian hay xuất thế gian, về lý đều nhất định, nhưng pháp không nhất định. Lớn như chuyện giữ nước yên đời, nhỏ như một miếng ăn hấp uống, không chuyện gì chẳng như vậy. Sao lại riêng chấp khăng khăng nơi lục tạng? Lá thư số 113, thư gửi cư sĩ Từ Uy Như. Lá thư số 2: trước kia tôi ở Dương Châu, biết thái phu nhân mất bệnh, các hạ phải trở về Thượng Hải để chăm sóc. Tôi cho rằng bà cụ đã ngoài 70, tịnh nghiệp đã thuần, rất có thể là vì muốn răn nhắc những người đồng hành nên dùng đại sự Tây Quy để nhân đó họ được tỉnh ngộ đó chăng. Cho đến ngày mùng 4 tháng 9 quan đến đất Thượng Hải, hôm sau gặp Vân Lôi cho biết thái phu nhân thân thể đã mạnh khỏe, các hạ cũng đã quay lại Bắc Kinh mấy ngày rồi, khôn ngăn mừng rỡ vô cùng. Ai ngờ thái phu nhân rốt cuộc chẳng muốn trụ lâu trong thế gian này, dùng chính thân mình thuyết pháp, chỉ muốn cho hết thảy thân bằng quyến thuộc đều biết tưởng thế gian vô thường, hệ sanh ắt có tử, dốc sức tu tịnh nghiệp cầu mau được thoát khỏi đời ác ngũ trực này, chứng triệt để thiên chân Phật tánh chúng ta vốn sẵn có mới thôi. Có thể nói thật là đại từ bi hiện thân thuyết pháp vậy. Nhận được thư từ Vân Lôi, tâm tôi rất bi thương. Cái đó nghĩ thái phu nhân quả thật muốn cho chúng ta khỏi chịu khổ luân hồi nên mới thị hiện đến đây. Điều đáng bi thương chỉ là ông mất nơi nương cậy, mất đi mẹ hiền mà thôi. Tuy vậy thần thức cụ đã siêu về tịnh vật, nghiệp trả lại trần lao, sen chính phẩm nở hoa, Phật thọ ký ngay trong một đời. Do các hạ thiên nhãn chưa mở, chẳng thể thấy thấu suốt. Xét về phần được thái phu nhân chở che, cố nhiên tơ hào chẳng cách, nhưng đã thành chuyện dĩ vãng rồi. Xin ông bớt buồn, lấy chuyện niệm Phật ngõ hầu phẩm sen của cụ được cao thêm, mau chứng vô sanh làm chồng, quyết chớ nên quá bi thương đến nỗi hai bên đều vô ích. Quang may chẳng bị ghét bỏ, được dự vào hàng bạn bè của ông, pháp lẫn tài đều nghèo, biết lấy chi làm lễ, chỉ đành vào lúc sáng tối lễ tụng vì thái phu nhân hồi hướng Bồ Đề, để tận tình bạn bè phương ngoại mà thôi. Phương ngoại có nghĩa là thế ngoại, tức là ở ngoài cõi đời. Tăng sĩ kết bạn với tục gia đệ tử thường xưng là phương ngoại hữu, tức là người bạn ở ngoài cõi đời. Trong thiền lâm, khi một vị tăng đảm nhiệm mới đến đảm nhiệm chủ trì một ngôi chùa, các vị thân sĩ viết bài văn chúc mừng, bài văn ấy cũng gọi là phương ngoại sớ. Lá thư số 114, thư gửi cư sĩ Từ Uy Như. Lá thư số 3: hôm qua nhận được thư cùng thiệp báo tin buồn, đọc xong khôn ngăn buồn bã khôn xiết. Phàm chư Phật Bồ Tát pháp thân đại sĩ nghĩ thương chúng sanh, thì hiện sanh trong thế gian, hòa quang đồng sự dùng hành giáo hóa, khiến cho dù nam dù nữ, hoặc quốc vương, đại thần, phi hậu, đại gia và những kẻ bần cùng, hà tiện, trông thấy đều được cảm hóa, phát khởi, bất cứ đâu, bất cứ ai đều được nhập vào nhất thừa viên diệu sâu xa mà chẳng tự biết. Chú thích: Hòa quang đồng sự, còn gọi là hòa quang đồng trần, sống chung với chúng sanh, sinh hoạt xứ sự giống như chúng sanh, để dễ bề giáo hóa. Như thế thì pháp đạo lưu thông như xuân về trên lãnh thổ của vũ vũ, mặt trời rạng ngời trời nghiêu, không chỗ nào không một ai chẳng được hưởng quang minh, được thấm nhuần nuôi dưỡng. Xét việc làm của cả một đời thái phu nhân và tình hình khi lâm chung, trước đây quan đã từng bảo bà cụ là bậc thường nguyện thì hiện mang thân phận nữ nhân mà thuyết pháp, luận như vậy là đích xác nhất. Quan uổng mang thân nam làm chân vào tăng chúng, 40 năm qua chẳng được mấy may lợi ích gì nơi pháp môn cả. Đọc thấy thái phu nhân xuất sắn lưu thông đại tạng, khắc in những sách khi lý khí cơ, thẹn đến chết được. Sáng chiều lễ tụng hồi hướng, chỉ để giải bày tấm lòng thành của tôi. Còn mong thái phu nhân từ mẫn dẫn thanh chúng của Phật A-di-đà mau đến độ tôi. Sao có thể nói là tôi làm pháp thí cho cụ bà được, nhưng tôi chẳng ngại nhờ vào duyên sự này để tăng trưởng cái tâm tự lợi lợi tha. Do vậy hàng phàm phu sắc đất trong lúc lễ tụng còn vì chư Phật hồi hướng, huống chi những vị thị hiện địa vị phàm phu, thì về mặt lý nào có ngại gì. Trong thời gian làm thất và trong hết thảy lúc, hết thảy sự đều nên lấy niệm Phật làm chánh, chứ nào phải chỉ trong lúc chưa đưa đám. Do hiện nay đa số tăng lười nhác, người không biết tụng kinh thì nhiều, mà tăng lại đọc nhanh như nước chảy. Người khác dù có biết tụng kinh nhưng không thuộc cũng chẳng thể niệm theo. Dẫu có mấy người, số người niệm theo chẳng được mấy. Chỉ có niệm Phật thì ngoại trừ những kẻ không phát tâm ra, chắc chắn không có cái tệ chẳng niệm theo. Lại dù họ chẳng chịu niệm, nhưng một câu Phật hiệu đã lọt qua tai vào tâm thì tự được lời chẳng cần. Đây chính là lý do quan tuyệt chẳng đề xướng làm các đạo chàng khác. Người đang lúc lâm chung chỉ đồng thanh niệm Phật hiệu là có ích. Nếu thức tâm của người sắp mất chưa rời khỏi xác thân thì tắm rửa, cất tiếng khóc, vân vân đều gây chướng ngại lớn. Do vậy người tu tịnh nghiệp trong lúc bình thời phải thuộc rõ duyên do cùng thân quyến, ngõ hầu họ chẳng đặt lòng yêu thương sai chỗ. Nếu là người có sức lớn lao, là bậc cao sĩ lỗi lạc, ắt sẽ chẳng sợ bị những thứ ấy gây vướng mắc. Bởi lẽ những vị ấy phước đức sâu dày, ngay trong lúc uế nghiệp đã diệt, tình cảnh hiện tiền, liền ngay trong lúc ấy những gì họ thấy họ nghe đã không còn thuộc vào thế gian này nữa. Thái phu nhân vốn đã chẳng phải hạng tầm thường, vì thế chẳng nên theo lệ thường. Bà cụ ắt vãng sanh, phẩm vị ắt chẳng thuộc vào trung hạ. Nhưng Phật pháp rộng sâu, chỉ khi nào thành Phật rồi mới có thể buông tay. Muốn quyết định được vãng sanh, quả thực chẳng ngại gì khẩn thiết niệm Phật, thường hành truy tín, tức là như kinh Phật thường nói: tuy biết tội tánh vốn không, nhưng thường hối tội trước, chẳng nói mình đã được thanh tịnh. Ngài Liên Trì cũng nói: trong năm thường nên truy tín tiên vong, chẳng được bảo họ đã được giải thoát nên chẳng cứ hành. Chú thích: truy tín tức là làm các Phật sự hoặc thiện sự để hồi hướng cầu cho người đã mất được siêu sanh tịnh độ. Tiên vong là những người đã mất. Phải biết niệm Phật tụng kinh tuy nói là để cầu siêu cho người thân, nhưng thật ra là để cho quyến thuộc hiện tiền tự biết khai tâm địa trồng thiện căn, và đem tất cả công đức cầu siêu cho người thân để hồi hướng cho hết thảy chúng sanh trọn pháp giới, hồng mở rộng tâm lượng của mình lẫn người, của cái còn người mất, nhằm tiêu diệt những chấp trước chớ ngại còn mất của mình lẫn người. Còn như không lấy lòng thành làm chánh, chỉ cốt xa hoa bày vẽ phôi trương với người, thì đúng là dùng đám tang cha mẹ để bày trò náo nhiệt, chẳng phải là điều kẻ làm con nên làm. Các hạ thông hiểu Phật pháp sâu xa, quyết chẳng đến nỗi như thế. Chỉ e quyến thuộc người quen bị ảnh hưởng bởi những thói ưa thích xa hoa của những nhà giàu có gần đây, nên tôi chẳng ngại nhắc nhở các hạ ngõ hầu ngăn chặn những tâm chay pháp chay lý xu thời vậy. Lá thư số 115, thư gửi cư sĩ Từ Uy Như. Lá thư số 4. Hôm trước Vân Lôi gửi đến cuốn Kim Cang Liệu Nghĩa của Vô Ý Đạo Nhân, đọc xong biết Phật học của các hạ đến nay cũng sâu xa lắm, khôn ngăn cảm phục. Mạnh Do gửi đến cuốn Nhất Hành Cư Tập, tôi thấy chữ cũng nhỏ quá, không thể dùng để in lâu được. Đây chính là điều nhà khắc kinh ở Bắc Kinh chưa nghĩ đến. Bản để in kinh sách nên khắc chữ thật to, bản in hiện thời nhỏ quá, chẳng thể chiếu theo cách ấy, nhưng cũng nên phỏng theo cách thức của Dương Châu, Nam Kinh. Mong ông hãy gửi thư đến người trông coi, nhắc đến nguyên do sao cho cứ một bức gỗ khắc in được cả mấy ngàn cuốn, lợi ích rất lớn. Thêm nữa, Nhất Hạnh Cư Tập cả văn lẫn lý đều hay, chỉ có phần bạc nói về Thiền Tông Bí Mật Liệu Nghĩa Kinh quả là trong địa hồ có lẫn chất độc. Bản kinh ấy do đàn cầu cơ mà có, toàn nhặt nhạnh những câu trong Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Viên Giác cũng như Lục Tổ Đằng Kinh gộp thành, và gom góp những đoạn văn trong các Ngư Lục, Thiền, Tịnh. Bậc đại thông gia xem đến cố nhiên là hữu ích, nhưng người không đầy đủ con mắt trí huệ sẽ cho rằng kinh này từ đàn cầu cơ mà có, do chính miệng vàng nói ra. Từ đó sẽ bảo những kinh có được từ đàn cầu cơ đều là kinh Phật. Xưa kia có kẻ nhắm mắt tụng ra kinh, nhưng những kinh ấy đều chẳng được lưu thông, vì sợ rằng sẽ tạo thành đầu mối bị đặt vậy. Nhân hiếu hoàng hậu Thệ Minh mộng cảm được kinh, nghĩa lý lợi ích đều chẳng thể nghĩ bằng. Nhưng trong bộ Duyệt Tạng Chi Tân, Linh Phong lão nhân xếp kinh ấy vào loại nghi ngụy. Đầu đời Thanh, kinh này cũng được khắc in nhập tạng, nhưng sau đời Càn Long bèn bỏ ra để phong truyền ngụy làm. Nhị Lâm kiến địa thật cao, cớ sao chẳng nghĩ đến điều ấy? Ở chùa Pháp Phụ trước kia cũng có một bản quan đã đốt đi để ngăn mối họa, đối với bậc chi kỷ pháp môn chẳng hay gì dài dòng một phen. Hiện thời nước cùng quẩn dân khốn khó đã đến mức cực điểm, cái nạn hút thuốc phiện đã dính đến tận xương chưa thể trừ được, cũng là một mối lo nghĩ lớn cho những ai nặng lòng trách nhiệm với thế đạo nhân sinh. Mùa hạ năm nay có người bạn từ cấp Nhị Tân đến cho biết nơi ông ta cấm thuốc phiện rất ngặt, cũng có hai ba người bạn muốn cai thuốc nhưng khổ vì không có phương thuốc hay. Trước kia quan nghe nói ông Trần Thích Châu có bài thuốc cai thuốc phiện tinh nghiệm phi thường, trước nay chưa hề có. Đến khi ông ta lên núi thăm tôi, bèn bảo ông ta viết ra gửi đi, lại còn chấp lại một bản giao cho phó tự của chùa mình bảo phân phát cho người khác, vì ông ấy đã từng đến làm việc trong thương vụ giao du ác phơi rồng, chỉ mong bài thuốc ấy được phổ biến lưu thông. Giữa tháng 11, từ cấp Nhị Tân có gửi thư đến nói bài thuốc do quan gửi cho đinh nghiệm phi thường, xin thay mặt cho những bạn bè đã cai được thuốc hết sức cảm tạ, khôn ngăn hoan hỷ. Nhân đó tôi hỏi thăm vị phó tự của chùa mình. Ông cho biết vợ của Uông Thiềm Thanh, bạn của ông ta, do bị khí thống nên hút thuốc phiện, về sau muốn cai liền mua thuốc viên bán ngoài chợ về uống, nhưng chọn chẳng dứt tận gốc được. Nếu chẳng uống thuốc thì cơn thèm thuốc phiện lẫn bệnh khí thống cùng nổi lên. Được phương thuốc này, uống một liều liền khỏi, hai chứng nghiền thuốc và khí thống đều hết sạch. Còn ông ta mới tìm thuốc Uông Lý Tế Đường, sinh lòng cảm kích lớn lao, in bài thuốc ấy tặng cho người và theo toa chế thành thuốc viên, thuốc nước hồng giúp người, bán ở các tiệm thuốc của mình. Quan liền yêu cầu in ra 200 tờ bài thuốc này, để hễ gửi thư cho những chi giao xa gần đều gửi kèm một toa. Người có sức sẽ in ra lưu truyền rộng rãi. Chọn nghĩ các hạ và Vân Lôi đều là những người có tâm làm lợi cho người khác, hãy nên đem toa thuốc này đăng lâu dài trên báo, để khắp cõi đời đều biết đến, thì công đức vô lượng vậy. Tôi đã bàn với Vân Lôi sẽ bô ra một nửa tiền đăng báo, khoản phí tổng ấy nên kiếm giám ba người có lòng với thế đạo chia sẻ, thì sự việc ắt sẽ tiến hành được. Đối với tòa báo, đối với chính mình đều không trở ngại gì. Nếu ai muốn cai thuốc liền có thể nhanh chóng thoát khỏi nỗi khổ ấy. Đây cũng là một đầu mối để cứu nước cứu dân vậy. Đối với các xứ Quảng Đông, Vân Nam, quan điều gửi kèm bài thuốc ấy theo văn sao, bảo họ in bài thuốc ấy ra phổ biến truyền bá. Lúc gửi cho người bạn ở cấp Nhị Tân trước kia, cũng bảo ông ta kiếm dăm ba người có tài lực chịu lời người, bỏ tiền ra đăng báo suốt năm trên hai tờ báo ở nơi đó, ngõ hầu người đấy ấy và người chung quanh đều biết đến. Nay đã tự đạt được sự hiệu nghiệm, ắt phải nên thường đăng báo. Người thật sự tu đạo sao lại xen vào chuyện người khác? Nhưng toàn thân chưa thể buông xuống, cắt đứt muôn duyên, thì chẳng ngờ gì vung bụi tấm địa, ngõ hầu cứu vớt phần nào. Lá thư số 116, thư gửi cư sĩ Từ Úy Như, lá thư số 5. Cư sĩ Vương Hoàng Nguyện tuy sùng tín mật tông, khá có hiệu nghiệm, nhưng lúc đầu do nhận lầm tin tức nên mới mất lỗi, chưa đắc đã bảo là đắc. Về sau do đọc nhiều giáo điển mới biết mình sai lầm. Lại thêm hiện thời tuy công phu đắc lực, nhưng hư hỏa bốc lên không cách nào trị được. Do hai điều này, quan nhận định rằng một pháp mật tông chẳng thể độ khắp ba căn, chẳng bằng tịnh độ ngàn vạn phần ổn thỏa thích đáng. Có thể nói là ông ta xưa đã có linh căn kiến địa cao siêu mà còn hiểu lầm, cũng như mất bình chẳng biết đối trị, thì biết người đời do chẳng bằng ông ta sẽ thành ra như thế nào rồi. Ông ta cho là mật tông vượt trội hiện giáo, dẫn đủ mọi ngôn luận để biện bác, nhưng Phật không hai tâm cũng không hai pháp. Muốn đề cao mật tông nhưng chỉ luận về những chỗ cao siêu của mật tông, bởi xét về mặt chứng đắc thì chỗ mầu nhiệm của mật tông và chỗ mầu nhiệm của hiện giáo giống như nhau. Dù có muốn suy tôn thì thực ra vẫn ngang như nhau. Lời luận của ông ta là ước theo giáo pháp bỏ sót căn cơ, quan ước theo chỗ lợi ích cho từng căn cơ mà luận giáo. Bởi khế lý nhưng chẳng thể khế cơ thì không thể cảm ứng đạo giao, nghĩa là thuyết pháp chẳng hợp với căn cơ thì chỉ thành lời nói suông. Đại ý là như vậy. Những gì quan nói đa số là lặp đi lặp lại, lại thêm một lực chẳng đủ. Những thứ từ nói chung không giữ lại bản nháp, hai câu nói một vị bao gồm hết thay vị, từ cạn đến sâu, hành tướng vẫn phải luôn rõ ràng như thế. Viên dung chẳng trở ngại gì đến việc bố thí, rất thích đáng. Bởi lẽ viên dung chính là viên dung nơi việc hành bố thí, nếu không hành bố thí sao nói là viên dung được. Hành bố thí chính là hành bố thí nơi viên dung. Nếu không viên dung thì sự bố thí ấy sẽ thành sanh diệt, bèn thuộc để lý tiểu thừa, chẳng phải là cái đạo bao gồm nhân thấu triệt quả. Lá thư số 117, thư gửi cư sĩ Từ Uy Như, lá thư số 6. Nhận được thư và bản quán kinh nghĩa sớ của Gia Tường đại sư, duyệt kỹ một lần nữa, văn chương của bạn chú sư ấy quả thật khiến người đọc rối ren. Một câu nói đi nói lại nhiều lần, ý nghĩa hàm hồ, lại chỉ chú trọng giải thích danh nghĩa. Trước đã không giảng từng tầng duyên do, sau lại chẳng kích về chỗ quý túc. Quan phỏng đoán bạn chú sớ chưa chắc đã do chính Gia Tường đại sư viết, có lẽ là do bọn người Nhật Bản cả tin mạo danh đại sư soạn ra. Nếu không, dấu bị sao chép sai ngoa cũng chẳng đến nỗi toàn bộ không thành văn lý, luận vùng chọn chẳng hiển thị được đại nghĩa. Như đoạn văn núi tư duy cao vượt khỏi biển cả, tám thứ gió thổi chẳng đồng, dẫu khiến cho tốt đẹp lại thêm trang nghiêm, vẫn chẳng thể dời động một chữ, thật đáng nghi. Thập nhất diện sớ cũng thế, bọn họ hâm mộ tên tuổi của bậc cao nhân nước ta, bèn săn bậy viết sách mạo danh, chẳng biết chính mình chẳng phải là cao nhân, dù có mạo danh thì cũng chẳng mạo danh được. Thêm nữa, gần đây ở Bắc Kinh in sách dùng loại giấy mao biên, giấy này hiện giờ trông thấy khá tốt, nhưng để lâu bèn bị giòn vùng. Lúc quan ở Bắc Kinh thấy những cuốn sách đã hơn trăm năm, giấy điều đã giòn vùng, kẻ thô tâm dở xem sẽ bị vỡ nát. Tâm tôi đã trộm ngờ, nhưng chẳng biết nguyên do. Năm Quan Tự thứ 31, 1905, hỏi tiên sinh Dương Nhân Sơn, ông nói do bị mùi than hung. Thuyết ấy tuy hữu lý, nhưng cũng chưa thể dứt lòng ngờ, bởi sách được cất giữ nhiều, há điều cất ở những chỗ có mùi than ư? Ở Hồng Loa không có than, sách cũng bị giòn, mới biết tiên sinh nói ra lời ấy cũng chỉ là nghĩ ra lý do, chứ chưa phải căn cứ vào thực nghiệm. Cho đến năm ngoái vào Tàng Kinh Viện, cùng một vị chuyên làm sách già đời bàn về tính chất của giấy, nhận đó nhắc đến chuyện sách cũ ở Bắc Kinh đều bị giòn gãy. Ông cho biết vì in bằng loại giấy mao biên, giấy mao biên lúc mới cảm thấy rất dày cứng kiên cố, do dùng chất liệu bằng cỏ nhiều, chất liệu chê ít, nên để lâu ngày bèn bị giòn. Chất giấy mao thái trọng thái, không dày chắc như giấy mao biên, nhưng để lâu không bị biến chất. Người ngoài nghề thường cho giấy mao biên là tốt, những người in sách chúng tôi cũng thích in sách bằng giấy mao biên, bởi nó cứng cáp dễ in. Thật ra giấy mao thái tròn thái để được lâu hơn. Quan nghe xong tạm nghi dứt sạch. Lá thư số 118, thư gửi cư sĩ Từ Uy Như, lá thư số 7. Quán kinh sớ thích văn thích nghĩa hết sức thiếu sót qua loa, việc phân khoa ba bốn lượt nhắc đi nhắc lại thật là dở tệ vô cùng. Nay các hạ cũng biết sách ấy là ngụy tạo, có lẽ nên bảo người phát tâm ngừng việc in khắc, để Gia Tường đại sư khỏi bị vu oan. Phạm lưu thông chú sớ của cổ nhân cần phải lấy tiêu chuẩn chọn lựa, là chọn những bản mà nghĩa lý văn tự khai phát lòng người, phô bày triệt để ý nghĩa kinh. Còn những sư văn như cuốn này khắc in có ích gì? Dù bảo quan tu chỉnh cũng không khá hơn được. Nếu sửa chữ quá nhiều sẽ thành ra một trước tắc khắc, chẳng thể gọi là tu chỉnh được. Huống chi các bộ sớ của ngài Thiên Thai Thiên Đạo đã được lưu thông khắp pháp giới, sao chẳng tiếc tiền của đem làm chuyện vô ích này? Đem những bản túc đẹp lưu thông thì sẽ làm rạng rỡ cổ nhân, tạo ích lợi cho hậu học. Nếu chẳng xét chân ngụy đều cùng lưu thông hết, sẽ khiến cổ nhân bị vu hãm, hàng hậu học nhọc lòng phiền trí, chọn chẳng ích lợi gì. Mong hãy nói cùng ông đó: năm trước Hoàng Thái Bạn sớ giải kinh Thập Nhất Diện cũng là ngụy tạo, nhưng chưa bằng luận rõ ràng. Những loại sách như thế đừng lưu thông thì mới nên. Lá thư số 119, thư gửi cư sĩ Đinh Phước Bảo. Gần đây hàng sĩ đại phu đa số có kiến giải hẹp hòi câu này: có người đem chuyện nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi nói với họ, sẽ bảo những chuyện do giả sử tiểu thuyết vụn vật bị đặt ra há đáng tin tưởng được. Hàng người ấy đã từng đọc kinh duyệt sử, tuy thấy những sự tích ấy nhưng chẳng hiểu được duyên do, nên mới có cái nhìn hạn hẹp câu nệ như vậy. Cư sĩ đem những chuyện nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi trong lịch sử biên soạn lại: trên là lân kinh, dưới là minh sử, những sự tích rành rành có thể khảo chứng được. Những kẻ câu nệ hẹp hòi kia đọc đến ác sẽ câm họng, chẳng dám bảo là chuyện bịa không có căn cứ được nữa. Còn như chuyện học Phật thì phải trọn vẹn đạo lầm người mới hồng tiến vào được. Nếu đối với những chuyện hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ không thực hiện một điều nào, dẫu có suốt ngày thờ Phật, Phật cũng chẳng thế nào gia hộ được. Ấy là vì Phật Pháp bao trùm hết thảy Pháp thế gian và xuất thế gian. Do vậy, với cha nói đến từ, với con nói hiếu, thấy điều cho ai nấy tận hết đạo lầm người, rồi sau đấy mới tu Pháp xuất thế. Ví như muốn xây lầu cao vạn trường, trước hết phải đắp vững nền móng, khai thông đường nước thì lầu cao vạn trường mới xây dựng lên được, lại còn vĩnh cửu chẳng hư hoại. Nếu như nền móng không chắc, ắt đến nỗi chưa xây xong đã sụp. Sách Luận Ngữ nói: tuyển trung thần nơi nhà hiếu tử, người học Phật cũng phải như thế. Xưa kia ông Bạch Cư Dị hỏi Ổ Khoa Thiền Sư thế nào là đại ý Phật Pháp. Sư nói: đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Muốn học Phật Pháp, trước hết phải khắc kỷ, cẩn thận, dày dặn, xử sự đều phải từ tâm địa chân thực mà làm. Người như thế đáng gọi là đệ tử thật sự của Phật. Nếu tâm gian ác mà muốn nhờ vào Phật Pháp để khỏi tội nghiệp thì có khác gì trước hết uống thuốc độc rồi lại uống thuốc tốt lành, để thân thể nhẹ nhàng khỏe mạnh, hả có sống thọ được ư? Bộ sắp thực nghiệm quả đã phá được cái tệ ấy, lưu thông trong đời lợi ích lớn lao. Lại nữa, ông Bành Hy Tốc ở Tô Châu từng soạn cuốn Nhị Thập Nhị Sử Cảm Ứng Lục, trích tuyển hơn 180 điều liên quan đến sự thật nhân quả trong lịch sử. Không biết các hạ đã có cuốn sách ấy hay chưa? Nếu có, hãy nên in ra để mở rộng tầm mắt cho bọn câu này hẹp hòi. Hơn nữa, 24 bộ sử ghi chép rất nhiều chuyện lạ, cư sĩ đọc rộng không sót, hãy nên đem những chuyện phòng tình không thể thấu hiểu được, giống như những chuyện đã được nêu lên trong phần sau bộ Dục Hải Hồi Cuồng và những chuyện nhân quả luân hồi, chép hết sạch thành một bộ sách để giúp cho việc trị quốc an dân, liễu sanh thoát tử thì công đức ấy lớn lắm. Chẳng biết ông có chịu thỏa mãn ý nguyện ngu muội của tôi hay không. Lá thư số 120, thư trả lời cư sĩ Ít ở Ninh Ba. Nhận được thư, biết ông mang cái tâm đối trị tập khí, tuy siêng năng khẩn thiết nhưng chưa đạt, chưa thấy được hiệu quả tập khí tiêu trừ. Vì sao như vậy? Ấy là vì cái tâm sanh tử chưa khẩn thiết, chỉ biến chuyển siêu phàm nhập thánh, tiêu trừ hoặc nghiệp, thành tựu tịnh niệm, thành chuyện nói xuống ngoài miệng, nên không có hiệu quả thật sự. Nếu biết thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, Pháp môn tịnh độ lại càng khó được nghe hơn. Nay may mắn được làm thân đại trượng phu, lại được nghe Pháp môn tịnh độ khó được nghe nhất. Có dám để Quan Âm hữu hạnh bị tiêu hao sạch nơi thanh, sắc, vật chất, lợi lộc, khiến cho vận sống thừa chích uổng ý như cũ, vẫn bị trầm luân lục đạo, không mong có ngày thoát ra hay sao? Phải đem một chữ chết này hay lắm, dán cho rượu xuống trắng. Phàm khi những cảnh tham luyến đáng lẽ chẳng nên có mà lại hiện tiền, liền biết đấy chính là vặt xôi lò than của chính mình, sẽ chọn chẳng đến nỗi như con thiêu thân gieo mình vào lửa tự đốt thân mình. Phàm với những chuyện thuộc về bổn phận nên làm, liền biết đấy chính là bệ từ để thoát khổ của ta vậy, quyết chẳng đến nỗi thấy việc nhân bèn nhường cho người khác, thấy điều nghĩa chẳng làm. Như vậy thì trần cảnh sẽ trở thành duyên để nhập đạo, cần gì phải tuyệt sạch muôn duyên mới tu hành được. Vì đã làm chủ được tâm, chẳng chuyển theo cảnh, thì trần lao chính là giải thoát. Vì thế kinh Kim Cang nhiều lượt dạy con người tâm chẳng nên trụ vào tướng, phát tâm độ tận hết thảy chúng sanh, nhưng chẳng thấy ta là người độ, người khác và chúng sanh là kẻ được độ. Cũng như chẳng thấy tướng thọ giả vô dư niết bàn để đắc, thì mới là thực sự hành Bồ Tát đạo. Nếu thấy có ta là người độ, chúng sanh là kẻ được độ, và pháp vô dư niết bàn dùng để độ, thì tuy là độ sanh, nhưng thật ra chẳng thể khứ hợp đạo nhất thừa thật tướng. Vì chẳng hiểu rõ bản thể của chúng sanh chính là Phật, Phật tánh bình đẳng, lầm lạc khơi lên phòng tình toan hiệu chí thánh, đến nỗi chẳng được lợi ích trở thành công đức hữu vi, huống chi khăn chặt vào thanh sắc của cải lợi lộc. Nhưng người sống trong thế gian chẳng thể không làm gì, phải tận tình tận phần, quyết chẳng mong ngóng ra ngoài bốn phần trách nhiệm. Sĩ nông công thương ai nấy chăm chú nghề mình để làm cái gốc nuôi thân nuôi gia đình, tùy phần tùy sức chấp trì Phật hiệu, quyết chí cầu sanh. Phàm những việc lành sức mình có thể làm được, bèn bỏ ra tiền của hoặc giúp lời nói ra sức tán trợ. Nếu không làm được như thế, bèn phát tâm tùy hỷ thì cũng là công đức. Dùng những điều này để vung trồng phước điền, tạo thành chư hạnh vãng sanh, như thuận nước dương bồm lại thêm lèo lái, đến được bến bờ chẳng càng nhanh hơn ư? Ngày 30 tháng chạp chính là ngày cuối cùng của một năm. Nếu trước đó chưa từng dàn xếp cho khéo, thì chủ nợ oan gia lũ lượt kéo đến bất ngặt, há dung cho ông sao? Lúc mạng sắp hết chính là ngày 30 tháng chạp của một đời người vậy. Nếu tư lương tính nguyện hạnh chưa đầy đủ, ác tập khí tham sân si vẫn còn, thì oán gia chủ nợ trong vô lượng kiếp đều kéo đến bắt tính sổ, há chịu dễ dãi với ông ư? Đừng nói chi kẻ không biết đến pháp môn tịnh độ, không biết phải làm sao, phải tùy nghiệp thọ sanh. Dẫu cho kẻ biết đi nữa, nhưng không thật sự chuyên chú tu tập cũng sẽ giống như thế, bị ác nghiệp lôi vào trong tam đồ lục đạo, vĩnh viễn luân hồi. Muốn cầu đường trọng yếu để thoát khổ, chỉ có niệm niệm sợ chết, và sợ chết đi phải đọa lạc trong tam đồ ác đạo, thì niệm Phật sẽ tự thuần, tịnh nghiệp sẽ tự thành, hết thảy trần cảnh sẽ chẳng thể đoạt được chánh niệm nữa. Tâm kinh nói: soi thấy ngũ uẩn đều không, độ hết thảy khổ ách. Trong là căn thân, ngoài là khí thế gian, thế giới bao gồm trọn trong ngũ uẩn. Thấy được chúng đều là không, thì từ ngay nơi ngũ uẩn sẽ lìa được ngũ uẩn. Pháp gì, chuyên gì cũng đều là pháp môn đại giải thoát, là cảnh giới đại niết bàn. Lá thư số 121, thư gửi bạn: phàm là thiện chi thức, nhất cử nhất động đều có liên quan đến huệ mạng của Như Lai và thiện căn của chúng sanh, chứ không phải chỉ lên tòa thuyết pháp mới là hoằng pháp lợi sanh mà thôi. Tôi đọc bộ Tục Truyền Đăng Lục thấy ngài đầu tử Ngung Thiện Sư, cô đại Chí Huệ, cô đại Bản Lãnh lên tòa đối nhìn chung quanh, khiến cho Phú Trịnh Công ngay khi đó biết chỗ chỉ quy. Từ ấy tân lực tham cứu thành tựu nhanh chóng. Nhưng do thiền sư có đến hơn 10 người gánh theo hành lý, khiến cho quan Tư Mộ Ôn Công muốn đến gặp thiền sư nhưng nửa đường dừng lại. Rốt cuộc cả đời làm kẻ đứng ngoài cửa đối với đại pháp của Như Lai và bổn tánh của chính mình. Nếu như Ngung Thiện Sư một trường một bát, chưa chắc Ôn Công đã kém Trịnh Công. Nhưng Ôn Công lo thổi lông tìm vết, tự đánh mất lợi ích lớn lao. Ngung Thiện Sư dùng đồ vật quá nhiều, tổn phước điền của đại chúng, có trách nhiệm với pháp đạo, xin hãy coi gương ấy. Lá thư số 122, thư trả lời cư sĩ Nhạc Tiến Kiều. Nếu muốn được tự lợi ích thực sự trong đời này, hãy nên nương vào pháp môn tịnh độ, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương sẽ quyết định liễu sanh tử. Nếu chẳng nương vào pháp môn niệm Phật, đừng nói chi kẻ chưa đắc chân truyền của Phật giáo chẳng thể liễu, ngay cả người đắc rồi cũng chẳng thể liễu. Vì sao vậy? Vì được chân truyền chỉ là bậc đại triệt đại ngộ, chưa phải là thật chứng. Có chứng mới liễu được, còn ngộ thì chưa thể liễu. Tu các pháp môn khác đều phải đoạn hoặc chứng chân mới có thể liễu sanh tử. Pháp môn tịnh độ chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, trì danh hiệu Phật, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, hành cả chánh hạnh lẫn trợ hạnh, thì chẳng những quyết định vãng sanh mà phẩm vị còn ưu thắng. Không riêng gì kẻ tinh rồng thuần thành xuất sẵn quyết định được vãng sanh, ngay cả phường ngũ nghịch thập ác lúc lâm chung, nếu có thể sinh lòng hổ thẹn lớn lao, sinh lòng lo sợ lớn lao, chỉ tâm niệm Phật mấy tiếng, ngay khi đó bèn mạng chung cùng quyết định được vãng sanh. Do lòng từ của Phật rộng lớn, chuyên chăm chú độ sanh, nhất niệm hồi quang liền được Phật nhiếp thọ. Đấy gọi là cậy vào tự lực của Phật đới nghiệp vãng sanh. Chúng sanh đề mặt chẳng y vào tịnh độ, tu các pháp môn khác chỉ được phước báo trị người và thành nhân duyên đắc độ trong tương lai mà thôi. Do không có sức động hoặc nên cội rễ sanh tử vẫn còn, sao không nảy mầm sanh tử cho được. Lá thư số 123, thư gửi Tịch Sơn Hòa Thượng ở chùa Vạn Thọ Dương Châu. Ngưỡng mộ Cạo Phong đã lâu, chưa được một phen gặp gỡ, may nhờ pháp duyên khai mông của Thông Công được nghe tiếng đằng hắn. Ngài chẳng khinh mặt học, hạ cố họ đến kẻ tiểu phu cắt cỏ, nỗi lòng cảm khái thẹn thùng bút mực không bày tỏ hết. Hôm qua thầy Ngộ Khai nhận được thư ngài bèn đưa cho xem, biết cư sĩ Lê Đông Phủ chấp thuận sửa chữa tác phẩm này đã định kỳ hạn hoàn thành. Vạn bối mừng vui lộ rõ ra ngoài, không ngăn chân tay múa may. Lúc ngài ở núi này, vạn bối cũng từng nhắc đến ông Lê, chỉ là ông ta đã nhận lời mời sửa chữa bộ Địa Luận, chỉ e không rảnh rồi để làm. Nãy ông ta đã chấp thuận lời ngài mời mọc cho thái bực đại sĩ Chí Huệ, khắc nào vầng mặt trời giữa trưa chiếu khắp đại địa. Bọn chúng tôi cầm lửa đom đóm dõi theo từng nét chữ, dễ hồng thích được nổi sao. Bộ khai môn của Thông Công quả thật đã tuyển chọn được tinh hoa của các nhà, những lý tánh được sách ấy phát huy có thể nói là thâm thiết rõ ràng. Nhưng vì bản tánh thật thà chẳng quan tâm đến chi tiết, cho nên sử dụng từ ngữ lập luận không chỗ nào chẳng vướng cái tệ sơ sót. Nếu lược bỏ những chỗ tập nhạp để chọn lấy cái tinh túy, ắt phải đợi người được ý vinh lời. Còn kẻ ưa tranh ảnh sợ rồng thật, chỉ có thể dõi theo mấy hàng mực. Nếu chẳng sửa chữa thật nhiều, quyết có thể lợi ích trọng ba căn. Trộm nghĩ kinh Xuân Thu là sự nứt lỗ, qua tay trọng ni gọt giũa mới thành bộ đại kinh thiên cổ quý giá. Hãm sơn toàn tập do giao cho khiêm ít hiệu đính sửa chữa mới thành tác phẩm nhiệm màu được nhập tặng lưu thông. Xưa đã như thế, nay cũng nên như vậy. Chỉ mong hiến lộ triệt để diện mục của Lô Sơn, bất tất cứ phải theo quy củ giữ đúng nguyên bản. Ví như rỡ toan lầu ngũ phượng để xây lại, tách rời bài tựa của họ Tả để soạn thành tập riêng. Tài liệu tuy vẫn ý như cũ, nhưng kết cấu phải thuận theo việc đáng nên làm. Chẳng ngại lấy cột làm kèo, mặt tình cắt dài nối ngắn. Văn rườm rà thì bỏ bớt, nghĩa thiếu sót bèn thêm vào. Đáng để ở phần trước thì dời lên trước, đáng đem ra sau bèn để ra sau. Ngõ hầu lý đại Phật đảnh, tánh thường viên thông, dù văn hay lý đều được phơi bày triệt để, giải bày trọn vẹn. Dù là thượng, trung hay hạ căn, không ai vừa đọc đến không liền hiểu rõ, ai nấy được lợi ích lớn lao. Như vậy mới có thể làm cho bản hoài của ông Thông, ông Lê và ngài được phô diễn thông suốt rút ráo. Nếu chỉ hạn định trong vòng 2 tháng sẽ xong, e rằng chỉ thành sửa chữa sơ sài. Kỳ hạn quá ngắn, tài khéo của ông Lê chưa thành hình, sửa chữa hiệu đính không tin tường, cái tâm tha thiết của ông Lê bị khuất lấp. Khắc in lưu truyền muốn được cùng tồn tại mãi trong cuộc đời với bằng chú giải khác của kinh Lăng Nghiêm e khó đạt được. Xin hãy bỏ đi ý niệm mong cho chống xong, tặng thêm thời hạn vài tháng nữa để xem đi xét lại nhiều lần, tra xét kỹ càng, sửa chữa tinh sắc. Tự nhiên trên khí hợp với diệu tâm của chư Phật, dưới thỏa mãn hoàn nguyện của các vị, được lưu thông đến tận đời vị lai, khắp mọi loài chúng sanh được độ mới thôi. Phần tự đề bộ sớ hai vị cùng viết. Trước hết đề ức liên sa môn thông chí tầm nguyên soạn, rồi đề đoan phủ cư sĩ Lê Dưỡng chánh hiệu đính. Tuy ông Lê tâm dậu chơi cõi hoa tặng, mang chỉ hướng lợi người, ngộ nhân ngã điều không, hiểu rõ ta người bất nhị, nhưng trong phần cảm ơn ca tụng đức, cố nhiên chúng ta nên trình bày như thế. Sửa chữa hiệu đính đã xong, điền trao cho thợ in, không cần phải gửi đến nữa. Ông Lê là Thái Sơn bắt đầu trong làng Nho, là bến bờ trong biện pháp, tông thuyết cùng thông, hành giải tương ứng. Nếu không phải là Quán Âm Phổ Hiền ứng hóa, chắc chắn là Phương Sơn Phô Vi tái lai. Tất cả chức thuật đều khế lý khế cơ, nếu treo tác phẩm ấy trên cửa ngọ môn, ai đổi được một chữ thưởng 1.000 vàng, sẽ thấy hết năm rốt tháng, không ai dám sửa một nét bút, há nào còn ngợi chi. Cần gì phải có người ngoài chứng minh nữa. Đợi đến khi toàn bộ khắc in xong, mong hãy rủ lòng pháp thí rộng khắp. Vạn bối tuy mất lòa chẳng thể đích thân thấy được ánh mặt trời, nhưng trong đêm dài tăm tối cũng thường mong được chiếu thấu. Cầm bút dò dẫm chẳng thể phô diễn theo ý tưởng được. Lá thư số 124, thư trả lời cư sĩ Lợi Đơn Phụ ở Giang Tây. Phương Đông hết rét, mong xiện dương tông chỉ hiến mật dung thông. Mặt trời giáo hóa tỏ rằng, nguyện được hưởng ánh sáng Phật đảnh viên mãn. Ngựa trong đồn lưu phụ công đại cư sĩ, kiếp xưa đã giới cội đức, thường nguyện tái lai trộm xem cùng tộc các sách, thâm nhập kinh tạng, thường giáo pháp đời tượng pháp suy đồi, làm sáng tỏ cương yếu của pháp tánh, xuất ngôn thành chương, khế cơ khế lý, lập nguyện cứu đời, giải hạnh điều cao, tiếng sấm phá mộng tỉnh mê, vang rền kinh động cái tâm, giúp giáo hoàng tông ban bố cơ duyên tính ngộ, thành tựu điều tốt đẹp cho người, chẳng là nhọc khổ. Khéo léo dẫn dắt kẻ mặc học, hòa quan lợi vật, Nếu chẳng phải là Phổ Môn Ứng Hiện, ắt phải là hậu thân của Duy Ma, có phải là như vậy hay chăng? Quán tự nhỏ thiếu học vấn, lớn lên chẳng biết gì. Cửa tông môn cao ngất, không thể dấn bước, đành đứng tịnh độ để ẩn náu. Thiên tư kém hiền, vì thế không thể thâm học với nhiều bậc trí thức niệu khách linh đinh. Do vậy đành cam ăn bám Phổ Đà 20 năm. Giữa đông năm Nhâm Tý 1912, được xem Phật học tuần báo, mới biết bậc Hoằng Pháp Đại Sĩ phần nhiều hiện thân trong làng Nho, hoan hỷ cảm thán không lời lẽ nào sánh ví nổi. Đối nhận chức thuật của các hạ càng thêm khâm phục, chỉ hơn mình động căng cốt cách ruộng nát, chẳng thể thường theo hầu nơi trường thất, hồng làm dự phần được gọt giũa. Cuối thu tịnh công ở chùa Vạn Thọ, do nhân duyên sang định bộ khai môn, hạ cố đến chỗ quan nhân khuyên nên sửa chữa tu đính. Tôi nhắc nhở đến ngài, lại lo ngài không rành rộ để làm. Mấy sau tam bảo gia bị đã hiện sẵn điềm mộng, đã được hứa khả may mắn nào hơn. Tịch công bèn gửi thư nêu duyên do, hạn định 2 tháng sẽ hoàn thành. Quan sợ rằng ngài chưa đọc kỹ nguyên cảo, ngài tịch sơn chưa trình bày rõ cách thức biên tập, chỉ sợ ngài thuận theo ý sư sửa chữa đại lược. Do vậy tôi trình bày những điều khó khăn gửi đến tịch công. Chẳng ngờ thứ ấy được truyền đến ngài soi xét, cảm kích thẹn thùng vô cùng. Đến bữa khác nhận được thư ngài dạy dỗ, chứng tỏ ngài tiếp độ mọi loài đọc kinh. Đúng như cái chung lớn treo trên giá, hay gõ bèn kêu, gương báu đặt trên đài, không hình sắc nào chẳng hiện cảm kích lắm. Chồng nghĩ bản thảo khai môn tuy do thông công, tức ngài thông chí tầm nguyên soạn, nhưng phát huy nhuận sắc hoàn toàn nhờ vào các hạ. Nếu tinh thần không đủ thì chỉ thành ra làm đãi bôi cho xong. Nếu sắc lực mạnh mẽ chẳng ngại gì ngoài hiện giáo ra ở những chỗ khác, với mỗi chỗ bèn nêu thêm cương yếu của mật giáo. Ngõ hầu người đọc đến biết hiển mật viên thông, pháp môn vô nhị. Về sự tu nên thâm nhập một môn, về lý tánh cố nhiên hai pháp ấy nhíp tròn lẫn nhau. Xin đừng tiếc bút mực như rường cột, khiến cho Phật đảnh phóng quang minh viên mãn, phổ chiếu hết thầy hữu tình tận cùng đời vĩ lai. Hơn nữa những nhà giảng giải đời mạt thường thích luận thiền, khiến cho thính chúng đa phần bị những câu thoại đầu xoay chuyển. Chồng nghĩ những câu cơ phong chuyển ngữ của thiền gia chọn chẳng có ý nghĩa gì, chỉ nhắm vào căn cơ của người đến thăm phỏng, mà chỉ về lễ hướng thượng, chỉ nên tham cứu, chớ nên giảng nói. Giảng kinh như thế thì chí bậc đại sĩ tư chất thù thắng mới được lợi ích, còn những kẻ trung hạ căn khắc thấy điều mất bệnh. Đối với tông thì cơ phong chuyện ngữ chẳng biết tận lực tham cứu, tự lầm lạc suy đoán ý nghĩa. Đối với giáo thì do nhận lý thật, sự thật chẳng phải là cảnh của mình, bèn cho những điều đó chỉ nhằm ngụ ý biểu thị pháp. Dùng tông phá giáo, dùng giáo phá tông. Gần đây thói tệ ấy không gì tệ bằng, mong ngài hãy hiện tướng lưỡi rộng dài, cứu vớt những kẻ chết đuối ấy. Thêm nữa thầy Ngộ Khai túc căn sâu chắc, tâm hiếu thắng mạnh mẽ, thoạt đầu chuyên chú thiền tông, miệt thị tịnh độ. Về sau dự vào pháp hội của ngài thông chí, từ đó mới dần dần sanh tính tâm. Tuy ấp ủ tánh cuồng vọng, chí nguyện cao chẳng thể đè lấn được, nhưng sắc lực yếu đuối, hành trì thật khó tương ứng. Mùa đông năm ngoái từng bộc lộ bản ý, quan bèn cực lực quở trách, hiềm vì tâm chấp quá nặng chẳng vãn hồi được. Có lẽ nên cùng thưa cùng các hạ, ngày 21 tháng mùa đông, thầy ấy ôm bệnh về núi, kể cho sư huynh nghe chuyện ngoài núi chưa xong, liền chẳng nói được nữa. Đến giờ buổi hôm sau bèn qua đời. Nào có tướng cảm ứng tốt lành nào để nói đâu. Dương Thứ Công nói: ái chẳng nặng chẳng sanh ta bà, niềm bất nhất chẳng sanh cực lạc. Thầy Ngộ Khai chẳng phải là không tin có Tây Phương, nhưng do ái cặn cố kết, ý niệm bất nhất, những điều bình sinh mong mỏi đều thành bánh vẽ. Thầy ấy mong thấy được đạo, mong lâm chung hiện độ mọi tướng lành đều hé lộ ái căn. Thoạt đầu chẳng gặp tác gia, đến già trọn thành đống xương. Là nói về thầy Ngộ Khai vậy, buồn thay. Lại nữa, tháng chạp năm Nhâm Tý, do đọc Phật học tùng báo, thầy báo in bằng giấy tay, chẳng để được lâu như giấy tàu, khiến cho những bài văn, bài luận kỳ vĩ của quý vị vì dùng loại giấy ấy đều bị mất hết, chẳng thể tạo ít lời rộng rãi dài lâu. Do vậy tôi chẳng nề hà mắc tội, trình bày đại lược những điều hèn tệ mình đang ấp ủ. Tuy có vài điều, nhưng điều này là chánh. Vào mùng 1 tháng Giêng năm Quý Sửu 1913 đã gửi đến ban biên tập, có lẽ ông Nhất Thừa Bộc chê là lẩm cẩm, chọn chẳng để mắt tới. Cư sĩ Cao Hạc Niên đến đây bèn sáu lục lại, chuyên đặt tới các vị, ngó hầu các vị biết rõ cái hại của loại giấy tay, chẳng biết đã lọt vào mắt xanh hay chưa. Nay tuy tùng báo đã định bản, nhưng vẫn phải ngựa lên thưa trình. Cái hại của loại giấy tay còn hơn cả nước lũ mạnh thú, nghèo nước, khốn dân, đoạn diệt nho thích thánh giáo. Cái họa ấy không có cùng cực, mong có bậc đại lực dứt trừ thói quen ấy, thì phước cho đồng bào pháp đạo được vĩnh truyền vậy. Ông Địch Sở Thanh có chí lưu thông, có chánh thư cục, gần đây in mấy đồ sách cũng đều dùng giấy tay. Nếu chẳng thông thuyết trình bày lợi hại, tương lai các nơi in khắc đại tạng chắc chắn khó lòng không dùng loại giấy ấy. Do vậy lưu thông lại thành ra diệt vọng nhanh chóng. Đấy là điều bất huệ tôi đau lòng bút óc, vô phương khấn cầu. Nay mới được Ngài rủ lòng dạy dỗ nên mới dám trình lên. Sức học của Ngài trùm khắp cả nước, đạo cao ngút đời, giao du khắp cả trong nước ngoài nước, ngôn luận khuất phục lòng người. Khẩn khoản xin Ngài bảo cùng khắp những vị hoằng pháp và soạn thuật một bài văn rộng lớn, đăng lâu dài trên báo chí, ngõ hầu đồng bào cả nước đều biết họa hại. Phàm những gì thuộc loại kinh sách thánh hiền lưu truyền trong đời và khế ước văn bằng đều nhất loạt chẳng dùng loại giấy ấy. Ngõ hầu tạm giáo chẳng đến nỗi mâu diệt vong, ngũ tộc cùng thấm nhuần ân rộng lớn vậy. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 12.